đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hàng Trường sẽ giảng về đề tài Thất Bồ Đề Phần. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang lắng nghe cái đài Radio Khai Tâm và cũng như cả anh em mình đang ngồi đây để mà bàn thảo luận về cái đề tài rất là gọi là phổ cập nhất. Đây là một trong những cái đề tài có lẽ rất nhiều người đã từng nghe qua rồi. Nó là cái đề tài gọi là Thất Giác Chi hay là Thất Bồ Đề Phần. Cái phần này là thuộc về 37 phẩm trợ đạo. Thế nào là trợ đạo? Trợ đạo tức là những cái phương pháp đó giúp cho mình là giác ngộ thành đạo. Và nó là có cái nguồn gốc mà từ thời Đức Phật xa xưa lắm. Đức Phật nói về bát chánh đạo, nói về tứ diệu đế, nói về ngũ căn ngũ lực, nói về tứ niệm xứ, tứ nhiếp pháp, nói về cái tứ chánh cần, tứ như ý túc, vân vân, là những cái phần pháp mà nó rất là căn bản. Thì cái Thất Bồ Đề Phần này ấy, là mình gọi là bảy cái nhành hay là cái nhánh của cái sự giác ngộ, tức là Bồ Đề là giác ngộ, và gọi là giác chi là bởi vì nó là cái cành ấy, cái nhánh ấy, của cái sự giác ngộ. Vì nếu mình giác ngộ thì mình sẽ biểu hiện qua những cái chuyện này. Nhưng bây giờ các bạn biết, các bạn nhìn cái cây gì? Tưởng tượng lúc mà cái cây đó nó ở trong cái mầm, bắt vất cái hạt xuống dưới đất, cái hạt nó từ từ nó lớn lên thành ra cái mầm ra một cái nhỏ lũ ra khỏi mặt đất, từ từ cây nó lớn lên rồi nó cao lần, và khi nó cao thì những cái nhánh nó từ từ nó mọc ra. Bây giờ đó, bạn thử tới cái Yosemite đó thì bạn thấy một cái cây redwood nó cao 300 feet, còn những cái nhánh cái cành của nó to gần như là 2-3 feet, cái chiều ngang đó, cái chiều mà diameter là cái chiều đường kính đó, mà nó bự kinh khủng. Người ta nói là cắt một cái cành đó nhiều khi là cả ngàn kilogram một cái cành đó. Và những cái cành đó các bạn biết là nó bự đến cái độ trên đó là không biết bao nhiêu cái con vật nó sống ở trên đó, nó nhờ trên đó, nó ký sinh trên đó. Bây giờ đó, có nhiều cây mà cái cổ thụ hay là cái ốc đó, các bạn cũng thấy là trời ơi, cái cành nó to lớn vô cùng. Cái căn đó là nằm ở khúc nào, nhiều khi nằm ở khoảng 15 feet cách mặt đất. Nhưng mà bạn ngồi bạn tưởng tượng lại, khi mà cái cây đó mới mọc cái 3 feet thôi đó, thì cái nhành 15 feet nó đã ra chưa? Chưa. Nhưng mà cái nhành nó có đến cây chưa? Mình không biết được. Có lẽ là nó có một cái tiềm năng, nó có một cái dấu hiệu nó có sẵn rồi. Nhưng mà cái cây 3 feet đó, nó phải chờ lúc nào mà nó đã cao tới hơn 15 feet nữa, thì cái căn ở trong cái chỗ 15 feet nó bắt đầu nó mới mọc ra. Nói một cách khác đó, nói cái canh đó là mình nói tới cái thời gian đó mà nó sẽ tới, nó không tới liền được. Cái rễ thì nó có sẵn lúc đầu, cái mầm nó có sẵn lúc đầu, nhưng cái canh đó là sau này nó mới có. Và khi mà có cái canh rồi đó, thì nó mới mở ra, nó tạo thành ra một cái mình gọi là một cái foliage, là một cái tàn cây lớn. Bây giờ cái cây mà giác ngộ này nó có 7 cái nhánh. Bảy cái nhánh này là tạo ra một cái tàn cây rất là lớn. Mình có thể dùng nó để che chở tất cả chúng sinh nào mà cần được che chở, ngồi dưới cái cây để cho bóng mát. Thì cái cành cây mà lớn như vậy đó thật sự là quan trọng. Tưởng tượng nếu mà cái cây mà nắm có cành như cả thì làm sao mà nó sống được các bác. Cho nên đó, muốn sự giác ngộ đó mà cho sống đó, thì mình phải cần có làm 7 cái chuyện. Muốn cái cây giác ngộ này sống thì cái cành này là phải mọc lá để mình đem nước, đem chất bổ, đem này nó hút xuống và đem ngược về lại với là cái cây. Cho nên các bạn biết rằng là cái chuyện đặc biệt nhất của bất kỳ một cái cây nào là cái sự sống của nó liên hệ với nhau, cái rễ liên hệ với cái thân liên hệ với cái cành liên hệ với cái lá, và nó là một cái tuần hoàn, một cái hệ thống mà nó không thể tách rời được. Nếu cái rễ là cái tấm bồ đề là cái tấm mà không ngừng mà hưởng thượng phát triển đó, thì cái cây đó các bạn biết nó phải được nuôi dưỡng. Cái rễ một mình không làm được, một cành không cũng không làm được. Thành do đó, đó khi mà nói Thất Bồ Đề Phần là Đức Phật có cái ý rất là hay, nói rằng chúng ta không thể nói là ồ bây giờ mình chỉ việc là mình tu Phật Tâm cái Bồ Đề đi, thì ai mình cũng nghe nói ở Phật Tâm Bồ Đề, nhưng mà sau khi Phật Tâm Bồ Đề thì mình làm cái gì tiếp? Câu hỏi đó đặt ra, sau khi đã Phật Tâm Bồ Đề thì mình làm cái gì tiếp? Thì đấy, Sau khi mà cái rễ là mình đã hướng thượng, mình muốn tu rồi đó, thì bây giờ cái làm tiếp là cái gì? Là mình làm bảy cái chuyện này. Thì bảy cái chuyện này giống như là bảy cái nhánh đó, và nó sẽ đem cái năng lượng, và nó đem cái năng lượng, đem cái sức sống tới cái sự giác ngộ của mình. Cái sự giác ngộ là một cái hào quang ở trong lòng của mình mà mình phải cần lan tỏa ra. Tức là Đức Phật nói rằng là chúng ta đều có sẵn cái Phật tánh, sẵn cái quang minh sẵn có rồi đó. Mình làm sao mình mở ra để mình chiếu tỏa nó. Bảy cái phần mà gọi là giác ngộ này đó, bảy cái chi giác ngộ và cái cành giác ngộ này đó, nó như sau. Thứ nhất gọi là trạch pháp, thứ nhì là tinh tấn, thứ ba là hỷ, thứ bốn là khinh an, thứ năm là niệm, thứ sáu là định và thứ bảy là xả. Bây giờ mình đi từng phần từng cái một này mình nói. Trong vòng khoảng 20 phút này thì mình sẽ nói về những cái một nửa, rồi sang rồi tuần sau thì mình sẽ nói thêm một nửa nữa. Thì trước hết là nói cái trạch pháp. Trạch có nghĩa là chọn lựa, pháp đó là chân lý. Trạch pháp cũng có nghĩa là cái phương pháp tu hành. Trạch pháp là mình đi tuyển chọn cái phương pháp gì cho thích hợp cho mình tu. Trạch pháp cũng có nghĩa là mình tuyển chọn và lắng nghe, hiểu biết cái nào là chân lý để cho mình đi theo con đường của chân lý. Đó là cái ý nghĩa mà sơ khởi mà dễ hiểu nhất là cái chuyện mà trạch pháp. Nhưng mà nếu mình đi sâu một chút xíu nữa thì mình đặt câu hỏi tại sao tôi thích cái pháp này mà người kia thích cái pháp kia. Tại sao tôi hợp với cái pháp nọ nhưng mà tôi là không hợp với cái pháp này. Tôi nghe là cái pháp này là tối cao vô thường nhưng mà tại sao tôi không hợp. Thì thật ra là có những chuyện như sau. Thứ nhất đó, con người mình mỗi người cái trình độ hiểu biết và cái trình độ tu dưỡng của mình nó khác nhau. Cái nghiệp chướng của mình khác nhau. Cái phước đức của mình khác nhau. Và không có người nào đó mà có cùng một cái hoàn cảnh sống như nhau. Thành do đó, đó cái sự khác nhau đó, đó nó đưa tới cái thời cỡ thời điểm giác ngộ cũng khác nhau, không giống nhau. Không ai mà giác ngộ cùng một lúc một giờ cả. Hai người có thể tu chung một pháp nhưng mà cái sự giác ngộ sẽ khác nhau và cái thời điểm giác ngộ nó không giống nhau. Cái cơ duyên giác ngộ sẽ không giống nhau. Đó là nói cái căn cơ nó khác nhau. Cho nên khi mà mình tuyển chọn cái pháp đó thì thực sự ra là mình đang đi làm sao đó mà mình hấp dẫn cái chân lý, cái phương pháp nó thích hợp với mình đó các bạn. Chứ không phải là mình nói là ồ bây giờ tôi chọn cái pháp, bây giờ tôi vô tôi qua trong online hay là trong cái Google tôi tìm cái pháp nào cao nhất rồi tôi đi học tôi tu, chắc là không được đâu. Vì là cái căn cơ của mình và cái nhân duyên của mình như thế nào thì mình sẽ hấp dẫn cái nhân duyên hay là cái pháp của đó tới. Thành ra là mình không sợ, mình không nên sợ rằng là mình không học được cái pháp tối thường thường, mà mình nên nghĩ rằng là cái duyên của mình ở đâu thì cái pháp nó sẽ tới ở đó, và cái trình độ mình cỡ nào thì cái pháp nó sẽ cỡ đó, không cách gì mà khác hơn được. Cho nên là có một lần nọ, có một cái vị thanh niên trai trẻ lên trên chùa lại vị trụ trì mà nói con á, mẹ con và cha con vừa mới mất rồi, bây giờ con cảm thấy là cái đời nó vô thường quá, cho nên con muốn tìm một cái phương pháp nào để mà con có thể tu để mà giải thoát. Cái vị trụ trì nói ô mẹ con ở đây về ta đấy, ta sẽ dạy cho con làm sao mà con vô giải thoát. Thì cái vị thanh niên nói thưa sư phụ, nhưng mà con muốn ở đấy nhưng mà sư phụ vì cái chùa sư phụ nó hơi nhỏ một chút, mà hồi nãy con ăn rồi con thấy sao mà đồ cũng không ngon lắm nữa, mà xưa nay con quen rồi thì bây giờ không biết làm sao mà con sống ở đây được. Thì đại khái thầy thêm thắt một chút các bạn, có lẽ đệ tử nó không nói như vậy nhưng mà nó bày tỏ là cái kiểu là cái chùa nó cũng phải là cái chỗ mà nó ở, vì nó là có nhà giàu. Ông Phương Trường mà nói, sư phụ mà nói được rồi con thì con cứ ở thử đi, ở thử không được 3 ngày ông đệ tử này ông là thôi cho con đi, con ở không được, con chịu không được. Cái giường thì là nó không êm nè, đồ ăn thì là không ngon nè, trà thì không ai pha. Rồi cứ mỗi đêm là một là cắn nữa, đủ thứ chuyện cả. Thì có 1.000 chuyện để mà anh chàng là than vãn rồi, thành ra ông sư phụ thôi cho đi. Ông đi này, ông đi tìm cái gì bảo vệ ông bạn? Thì ông đi tìm cái chỗ nào mà chỗ sung sướng nhất. Thì ông đi tìm cái chỗ chứ, cái chùa nào đó mà đồ ăn ngon đó, thì ông vô, ông thử cái đã. Ăn ngon rồi đó, cái chỗ ngủ của tổ không nữa, rồi xong rồi đó là coi thử là mấy người xuân sẽ đề đó họ có kính nể mình không, tôn trọng mình không, rồi sư phụ đó có dễ nói chuyện với ông không. Thì ông đi một hồi một vòng rồi đó thì cái chùa này cũng được chê, chùa kia cũng được chê, chùa nọ cũng xong. Đi một vòng khi mà đi xong rồi nhìn lại đồng hồ, tại ra mất cũng gần 9-10 tháng rồi, gần cả năm rồi. Ô trời tuyết phủ, mùa đông lạnh lẽo. Như bây giờ đó các bạn, các ông mới nhớ nhà thôi à. Thôi bây giờ đó, mình nhờ đi như vậy, mình quên đi cái chuyện là cha mẹ của mình đã mất rồi. Thôi thì mình về lại mình thăm nhà một chút. Thì ông về ông thăm thì trời mưa tuyết quá chừng đấy. Thì đi lạc đường, tôi đã đi lạc đường, không biết là cái đường về ở đâu nữa, mà là mưa là ngập tuyết, xin lỗi tuyết, mưa tuyết là ngập đường cả. Ông đi ba kỳ, cái đồ mà gánh nặng quá, càng chịu không được, đi nó nặng quá, nó lún quá, thôi vất luôn cái đồ. Mặc cái áo mà măng tô mà hồi xưa đó bạn, mà đủ sức để mà đạp lên tuyết mà đi. Trời là tối sầm lại, thì lạc lối, không biết làm sao cả. Thì thấy cái lửa lé lẹt đâu đó, gần đó, thì nhìn vô thấy giống như một cái ám á. Thì mà chạy vô trong đó, ôi là mừng quá, là bây giờ đó, bây giờ mà bão tuyết như vậy là bây giờ có cái chỗ gì nên vô, thì vô đó cái thì thấy cái am đó, thầy còn một ông sư già khổ cũng ngồi ông đó, ông tội nghiệp ông ngồi ông đốt mấy cái củi ông hơ lửa, thì cái anh thanh niên này mới đi vô mà xin hơ lửa rồi, mừng quá, cảm ơn sư bác, là sư bác cho con tới đây để con tả túc một chút, thì vì sư già là được có người tả túc đi. Sư bà có đôi dáng không? Là có cường tim đi. Nhà bếp đâu? Thì đấy, cái nhà bếp, nhà ăn phòng ngủ, một phòng chứ mấy. Đấy, con đi tìm đấy, cái học đấy. Lật ra mấy cái học, thấy ba cái miếng bánh mì mà nó khô đã mấy ngày không ăn rồi. Ôi, cái đó ăn nữa đừng nói. Chòi con nhìn con chó, nhiều khi con chó chết rồi các bạn. Ông lấy cái bánh mì rồi đó, bỏ trong được sôi. Cho nên phân ra nóng lên. Rồi mày lấy chai xì dầu, mà rất tiện là không có xì dầu Kim Lan nữa. Dù là bồ đề cũng có một sức sức vài ba cái. Ôi, khúc vô sướng nóng này, nóng sướng vô cùng. Ôi, ăn vô ngon quá. Mình nói với sư già, thưa ngài, đây là cái bữa ăn mà ngon nhất mà 8-9 tháng nay là vì con mày ăn được cái món ngon như vậy, cực kỳ như vậy. Ông sư già nói vậy sao? Rồi ông nói cả, ông ngồi ông tending the fire, ông tiếp tục để ông lo cái lửa. Xong rồi thì là nóng kìa, nó bụng rồi, phân nó ăn chỉ ăn cái nồi nước nóng với là cái miếng bánh mì mà nó phồng to ra thôi đó. Xong rồi cả bây giờ thưa sư ơi, là có cái chỗ nào con ngủ không? Đấy là một phòng thôi, vừa là phòng ăn này, phòng ngủ này, vừa là nhà bếp này, tất cả phòng tôi có một năm đâu con nằm đi. Chàng thanh niên nhìn lên nhìn xuống rồi, thôi được rồi, thôi con nằm đây được rồi. Nhưng mà có mền có gối không? Không, chỉ có mấy cái đồ để mà che cho mấy con heo đó. Chúng ta có lấy đi mấy cái rà đó, lấy đi. Chàng thanh niên nghe nói vậy, mấy cái rà để che miếng heo mà lúc mà trời mưa đó, thôi không lấy đài, lấy đỡ ra. Khi mà dỡ cái rà ra thì mình thấy tại đó có con heo con nằm dưới đó. Ôi dành hôi ơi là hôi, hồi nãy ông bậy đó, bây giờ thấy nó hôi, nhưng biết sao chứ. Thôi lấy cái rà lên, thôi đập lên. Ôi dành nằm súng sướng ngủ một cái giấc thiệt là ngon. Đến ngày mai thẳng cạn dậy, ô trời còn bão tuyết nữa, mà dậy quá súng sướng. Nhà sư hỏi, có hôm qua ngủ được không? Dạ được. Có ăn ngon không? Dạ ngon lắm. À, con có cảm thấy là hạnh phúc không? Dạ hạnh phúc vô cùng. Như vậy con đi tìm cái gì vậy? Anh chàng thanh niên nói, giật mình trước câu hỏi đó. Tìm cái gì à? Mình đi tìm đào hay là mình đi tìm sự an toàn, đi tìm sự sung sướng? Anh đột nhiên anh thức tỉnh. Thì tệ ra 9-10 tháng nay anh đi đâu phải đi tìm đào đâu. Anh đi tìm sự sung sướng. Nhưng mà cái vị thầy đầu tiên đã nói rồi mà. Nhưng mà lại không chịu. Do đó nhiều khi các bạn biết đó, cái pháp đó, nó hay vô cùng. Là nó là chờ cái người đó mà đi tìm đạo thì cái pháp nó mới hiện ra. Rốt cuộc rồi anh thanh niên này anh nói, thưa thầy, sư phụ ơi, xin nhận con làm đệ tử con ở đây đi. Sư phụ nói, ông Tăng nói, con có biết ta là ai không? Thì đồ biết ai. Ta là đồ tôn của cái vị mà hòa thượng trụ trì trên chùa kia kìa. Lúc đó đó thì anh thanh niên này mới đau lòng vô cùng. Tại ra là mình đã gặp cái ông sư phụ đến chùa kia rồi, đã gặp rồi, gặp cái vị mà tăng ở trụ trì phương trường đó rồi, là không chịu làm đệ tử. Thì bây giờ là muốn làm đệ tử của đồ tôn của cái vị này. Đồ tôn là cái gì? Là đều đề của đệ tử. Ôi trời ơi. Nhưng mà anh thanh niên này ngừng lại tất cả những cái chuyện truy cầu. Được, như vậy thì con ở lại với sư phụ thôi, con ở lại đây để con tu. Thế ông sư phụ hỏi, bây giờ con ở lại con tu, nhưng mà con tu có gì ở đây? Đây ta nhà con có đây, cái chỗ mà cái án của ta này, cái băng thờ Phật này, cái nhà bếp này, cái phòng ngủ này, tất cả con heo nằm đó luôn, tất cả mọi thứ nằm trong một chỗ thôi. Bây giờ con tu làm sao bây giờ đấy? Anh thanh niên này bây giờ mình nói, dạ, bây giờ con không cần cái chùa nào cả, không cần chỗ nào cả. Bây giờ chỉ con chỉ cần có một chỗ con ngồi con yên thôi, con tĩnh lặng thôi là con sung sướng lắm sư phụ ơi. Rồi câu chuyện đó tới đó thì nó chấm dứt. và nó đem tới nhiều cái sự cảm xúc khi lần đầu tiên mà thầy nghe câu chuyện này. Vì thưa các bạn, không biết là mình đi chọn pháp hay là mình đi tìm cái sự an toàn, an ổn. Mình tâm hồn có sự bất an thì bây giờ mình đi tìm những cái chuyện cho nó an ổn, hay là mình thật sự mình tìm cái pháp. Thì đa số là nhiều khi mình cứ nói là mình tìm pháp, nhưng tại đó là mình tìm cái sự dễ dàng, dễ dãi, dễ chịu, an toàn của cái hoàn cảnh sống. Nhưng mà cái trạch pháp này là hay lắm, bởi vì cái pháp đó là thế nào? Cái pháp là cái mà nó không ngừng làm cho cơ mình tiến hóa. Cái pháp đó nó có ba cái khía cạnh như thế này. Thứ nhất đó là cái khía cạnh đó, chân lý. Nó làm cho mình mà tu cái pháp đó thì mình càng ngày càng tiến hóa, tâm mình càng ngày càng khai mở. Và ở trong cái biển tâm thức của mình là càng ngày càng tĩnh lặng. Nhưng mà cái sự khai mở của nội tâm đó là cái mà mình mong muốn cuối cùng. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình không muốn cuộc sống mình đóng cửa. Mình muốn cuộc sống của mình là cái cửa lúc nào mở cả. Và là cái tâm môn, cái cửa tâm lúc nào mở cả. Mình muốn thấy cái bầu trời xanh, mình muốn hít thở không khí tự do, tự tại. Cho nên là mình muốn là tu là cái pháp là phải làm cho mình càng ngày càng khai mở. Cho nên các bạn thấy đó, cái hình ảnh của cái liên hoa là cái đóa hoa đó, mà trong bất kỳ hình tượng Phật nào cũng có cả. Cái đóa hoa đó đó, mình nói là đóa hoa liên hoa, có phải liên hoa hay không? Đúng, là bởi vì nó, mình nói thường mình nói là nó gần bùn mà không có tanh. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu nữa thì trải ra cái đóa hoa đó, đó là tượng trưng cho cái sự khai mở. Mà khi mà khai mở là bạn thấy cái quả nên là cái trái đó, nó nằm sẵn trong đó rồi. Tức là mình, mà khi mà khai mở thì mình tức là Phật, Phật tức là mình tức là sự giác ngộ. Cho nên mình tu là mình muốn tu như cái đóa hoa để mình mà mở ra đó, thì mình giác ngộ. Hoa khai kiến tánh mà ngộ vô sinh. Cho nên cái chữ hoa khai đó là quan trọng, mà mình tu là để khai mở. Cho nên muốn như vậy đó, thì mình biết rằng đó, hệ mà mình mà không chịu mà cởi mở cái nguồn tâm đó, thì cấm mình là cái đóng hoa. Các bạn thấy hai người mình đó, một người mình và một người bạn đó, nếu mà mình không cười một cái trước đó, mà mình cứ im mồm, mình không nói gì hết đó, thì mình thấy là mình và người kia, hai người cứ ngồi nhau nhìn nhau hoài à, hai mắt nhìn nhau không nói năng nha bạn. Nhưng mà nếu mình cười một cái bảo thấy người kia sao là cười liền. Thế nên đó, cái chuyện mà cởi mở là quan trọng, mà cười đó, thì tất cả mọi người cũng cười theo. Nhưng mà đầu tiên cả là cái sự mà khai mở đó, đó nó quan trọng cực kỳ trong cuộc sống của mình. Và cái sự tĩnh lặng và tiến hóa là cái hệ luận đó mà rất là quan trọng. Bởi vì mình không có tĩnh lặng thì không tiến hóa được. Tiến hóa và tĩnh lặng, và tất cả cái đó đều là đi tới một cái chuyện là mình không ngừng thay đổi, không ngừng cải thiện và không ngừng đổi mới. Nếu mà mình học cái pháp nào đó mà mình không thể đổi mới được, học cái pháp hay là tu cái phương pháp gì đó mà mình thấy là càng ngày mình càng cũ ra đó, thì không xong. Mình phải tu làm sao mà cái pháp đó nó làm cho mình càng ngày càng suy nghĩ để mình đổi mới. Mỗi ngày thì mình học thêm được. Cho nên là mình vẫn theo Đức Khổng Tử nói đó, là cái vì học thì nhật tăng đó, mà vì đạo đấy thì nhật đó là tổn. Cái đạo đó là cái tấm mình đó, nó tổn, tức là càng ngày ấy, nó càng tĩnh lặng hơn. Nhưng mà kiến thức, hiểu biết và cái khả năng mà thay đổi cái đời mình ấy, càng ngày càng tăng lên. Thì cái renewal, cái chữ mà renewal là quan trọng nhất của cái chữ pháp đó. Càng ngày đó mình phải càng thay đổi, đổi mới hơn. Cái câu chuyện của chàng thanh niên hồi nãy đó, anh ta thay đổi cái quan niệm về cái chuyện tu hành một cách gọi là 180 độ. Từ một cái người đó mà chỉ đi muộn để đi tìm cái chỗ mà sao mà ăn uống cho sạch sẽ này nọ, đợi cái chỗ mà anh này bây giờ chấp nhận rằng là mình ở trong một cái chỗ mà nhỏ xíu này, chỉ cần cái tâm mình yên tĩnh thôi. Từ cái chỗ lấy cái đào tràng ở bên ngoài, tới cái chỗ mà tìm ra cái đào tràng nằm trong tâm. Một sự thay đổi mà kinh khiếp. Cái đó, sự thay đổi đó là sự thay đổi mà renewal, là cải thiện và tạo cái mầm mống mới, mình gọi là tạo sinh. Và mình nhật tấn mà càng ngày mỗi ngày thì mình phải mới thêm. Mà cái đó chính là cái động năng của cái pháp. Cho nên khi bạn học một cái pháp nào đó, bạn đặt câu hỏi là cái pháp này tôi học đó, nó có làm cho tôi đổi mới hay không, và tôi học như thế nào để tôi đổi mới. Cái đặc điểm thứ nhì của cái pháp đó là cái đặc tính đó, là càng tu cái pháp thì cái tình thương mình và cái sự dễ thương đó, sự hài hòa, cái lòng tha thứ mình càng mở rộng hơn. Thì tất cả cái đặc tính mà dễ thương này, hay là cái lòng thương, hay là cái sự tha thứ, hay là sự hài hòa, nằm trong cái chữ gọi là đại bi. Cho nên mình càng học cái pháp ấy, thì mình đặt cái hỏi là mình tu đó, thì cứ 3 năm mình ngồi mình qua mình nhìn lại lần là mình có thêm lòng từ bi hay không. Mình nếu không thêm lòng từ bi là bởi vì cái pháp không có cái chuyện nói chuyện từ bi, hay là bởi vì đó mình không nhìn vào cái chuyện từ bi để phát triển nó. Thế cái đó là hai câu hỏi mà cần đặt ra. Phải đặt ra sau 3 năm hay là 5 năm mình tu một pháp môn nào, mình tự hỏi là mình có dễ thương hơn chút nào không, cái lòng tha thứ của mình có nhiều hơn chút nào không, sâu hơn chút nào không. và mình đã bày tỏ cái tình thương với những cái người đó mà họ ghét mình, họ hại mình, họ phá mình, bày tỏ được chưa? Bởi vì những cái người đó mà họ thật sự là cần cái tình thương của mình đó, mình cho cỡ nào rồi? Và nếu với những cái người đó mà họ chỉ muốn hại mình cho chết thôi đó, thì mình đã nhận nài và hài hòa cũng như là mình tha thứ họ tới đâu? Thì khi mà mình bắt đầu mình nghĩ những cái quan điểm như vậy thì thưa bác là mình đang phát triển vào con đường mà gọi con đường đại bi. Tất cả mọi người mình đã sống, người nào cũng cần cái sự ấm áp cả, và người nào cũng muốn có được một cái sự nối kết, mình gọi là connectivity hay là connection với một người khác. Ai cũng cần sự nối kết, và ai cũng nối kết để mà được cái tình thương, để được sự ấm áp cả. Thành do đó, cái đặc điểm thứ hai của cái pháp đó là mình phải truyền lan. Mình học pháp là mình phải truyền lan sự ấm áp, truyền lan tình thương tới người khác. Cái đặc điểm thứ ba của cái pháp đó là nó phải tạo nên sự hiếu kỳ trong người mình. Mình không có curiosity, tức là cái sự hiếu kỳ thì không được. Bởi vì mình học là người ta cho mình nhận ra mình đấy. Cho nên có cái hiếu kỳ thì có cái hứng thú, có cái hứng thú thì có cái sự tìm hiểu. Có sự tìm hiểu thì bây giờ tự nhiên cái tâm mình mà sinh ra, mình gọi là nó phóng phú được. Mà cái sự phóng phú đó đưa tới cái chuyện là nhiều khi bạn phải học khoa học, kỹ thuật, bạn phải học nhiều ngành, nhiều nghề, bạn phải đọc nhiều sách, nhiều vở, bạn phải nghiên cứu bên này, nghiên cứu bên kia, bạn phải biết chuyện này, chuyện nọ, đủ thứ cả. Thì bây giờ các bạn biết là nhiều khi đó, con này thưa thầy con làm việc ngày 8 giờ, con về tới nhà là con vừa nhìn cái gối là con ngã cái đùng xuống rồi, vừa nhìn cái tủ lạnh là con lấy chai coca núp vô một cái liền nha, con đâu có cái thời giờ đâu mà nói là học. Mà nếu mà nói, ồ thưa thầy con qua cái DVD giảng kinh giảng pháp YouTube không, con vừa bật lên mà con thấy cái chữ tiểu ngào giang hồ là con ngồi con nhìn liền. Hay là cái phim nào mà Hàn Quốc mà con bật lên, trời ơi sao con bỏ được. Mà bây giờ thì thưa thầy đúng như vậy là cái chuyện mà nó khó khăn vô cùng là con không cách gì mà con có thể có cái thời gian mà con hiểu kỳ về đạo pháp được, con hiểu kỳ về những cái chuyện này chuyện nọ, phim này phim kia thì có thể được. Nhưng các bạn biết, cái đó là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà cái lòng hiểu kỳ của mình về chân lý đó, thì trước sau con người mình cũng sẽ thức tỉnh về cái hiểu kỳ đó. Mà đó là tại sao mình chọn cái pháp. Là mình chọn pháp tại ra bây giờ không phải chọn bên ngoài, mà mình phải nhìn vào cái gaze, tức là cái mình gọi là cái gaze, tức là cái thước đo trong lòng của mình. Nếu thước đo trong lòng mình cho thấy rằng đó, là mình phải thay đổi, thì cái đó là cái mà mình biết là cái pháp mình chọn là đúng. Nếu cái thước đo trong lòng mình là như mình cảm thấy là mình phải đi thương người, mình phải dễ thương hơn, mình phải cứu người, mình phải mở tay ra, thì con đường nào đúng nữa bác, là cái sự lan tỏa sự ấm áp. Và nếu mà mình mà thấy đó, mình càng tu mà mình càng thấy là mình càng hiểu kỳ, càng học thêm môn này môn kia, chuyện này chuyện nọ, biết thêm nhiều cái ngành nghề nữa, nhiều cái nghệ thuật, cái mỹ thuật này nọ nữa đó, mà con đường mình cứ thể mở ra như vậy đó, thì nó không có sai đâu bác. Có người nói như thầy, con thấy thầy nói như vậy là trật rồi, thì phải tu là phải chỉ có một chuyện là cái tâm mình không có đồng đầy gì cả, tĩnh lặng, không được nghe nhạc, không được lái xe, không được làm bất kỳ cái chuyện gì cả. Mình phải hoàn toàn như là cái mặt nước hồ thú bất động mới được. Mà bây giờ tại sao mà thầy mình nói tới cái những cái chuyện mà là phải có cái sự hiếu kỳ và có cái sự học hỏi và có cái sự khai mở tình thương này nọ. Tới lúc đó con là con đoạn dục khử ái, con cắt đứt hết tất cả mọi chuyện mà. Rồi nói chuyện mà tĩnh lặng, thiền hóa, khai mở. Nhưng mà con thấy con cũng cần nhờ có những việc là nhắm mắt con thiền thôi. Thì sống tất cả mọi chuyện như vậy thì có lẽ là thầy hơi đi lộn đường đây. Thì thưa các bác, đó, nếu mà cái quan điểm mà mình gọi là xuất thế đó, thì có lẽ là mình sẽ đóng cửa hết tất cả mọi chuyện. Nhưng khi mình sống ở ngoài đời và mình quyết định là mình sẽ sống để mình hành cái đạo Bồ Tát đó, thì ba cái chuyện vừa rồi của thầy nói đó, thì chính ra mình gọi là cái sự phát triển của trực tâm, đại bi tâm và thâm tâm. Trực tâm là gì? Là cái sự phát triển của cái sự khai mở, tĩnh lặng và tiến hóa của nội tâm, để mình không ngừng cải thiện và phục thiện. Thế nào là đại bi tâm? Là mình không ngừng mở cái chiều rộng để cho cái lòng thương, cái lòng tha thứ của mình, cũng như là cái sự chấp nhận và cái khả năng đó mà mình nối kết với những chúng sanh khác càng ngày càng rộng hơn, làm cho chúng sanh có duyên với mình kết cái thiện duyên với họ. Và cái thứ ba là cái sự hiếu kỳ, chính là mình tu cái thâm tâm. Thâm tâm là cái tâm thâm sâu. Thì ba cái tâm đó chính là cái chủ đề mà Ngài Mạ Minh Bồ Tát đã nói ra và dạy cho chúng ta rằng nếu mà chúng ta muốn tu con đường đại thừa và muốn phát cái tâm Bồ Đề, thì ba cái hướng đó chính là cái ba cái hướng mà chúng ta phải sống và phải làm. Như thế thì nếu các bạn mà tu đạo Bồ Tát và hướng vào cái con đường mà khai mở, thì ba cái chuyện đó thì mình nên làm và mình chọn cái pháp. Thì khi bạn chọn pháp, thật sự ra là cái sự tương ứng với cái tâm bạn. Nếu bạn làm ba cái chuyện này, để bạn nghĩ tới cái chuyện là mình không ngừng là phải đào sâu thêm cái sự mà mình gọi là học hỏi hiểu biết, cái hiếu kỳ. Mình không ngừng mở rộng ra cái lòng thương, cái tình thương và cái sự tha thứ. và mình không ngừng phục thiền, cải thiền để cho mình thêm tĩnh lặng, thêm khai mở, thêm tiến hóa, thì tự nhiên cái pháp nó sẽ tới đúng với mình, nó sẽ được chiếu cảm đúng. Nhưng mà nếu mình không có những chuyện đó, mình cứ đi tìm cái này tìm cái kia, thì thật sự là mình đi tìm cái sự an toàn, y hệt như là anh chàng thanh niên chỉ muốn đi tìm cái sự an toàn chứ không phải là cầu đạo. Do đó cái trạch pháp nó cần cái nguồn máy bên trong tâm của mình điều động, chỉ huy và hướng dẫn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về đề tài Thất Bồ Đề Phần. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.